2.2.3 Pháp luật thừa kế. Thừa kế là việc người chết để lại tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho những người còn sống. Đây cũng là một nội dung của pháp luật về dân sự, bởi quyền để lại thừa kế và quyền hưởng di sản thừa kế một mặt thể hiện quyền định đoạt đối với tài sản, mặt khác phản ánh quyền sở hữu hợp pháp của người thừa kế. Tuy nhiên, người để lại thừa kế là người đã chết, ý chí của họ có khi được biết thông qua chúc thư, nhưng có khi không có chúc thư thì không thể đoán định được ý chí của họ. Vì vậy, rất dễ dẫn đến khả năng tranh chấp giữa những người còn sống, làm rối loạn thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng đến đạo đức chung của xã hội. Chính vì vậy mà nhà làm luật rất quan tâm và quy định rất cụ thể về các vấn đề liên quan đến thừa kế. Thứ nhất, di sản và cách xác định thành phần di sản. Tất cả những tài sản thuộc quyền sở hữu của người đã chết được gọi là di sản. Người nhận di sản gọi là người thừa kế. Nói cách khác, thừa kế là việc hưởng di sản do người khác để lại sau khi chết. Tuy nhiên, cũng cần phải xác định là di sản đó gồm những tài sản gì. Việc phân định thành phần di sản rất cần thiết vì đối với mỗi loại di sản khác nhau thì có thể dẫn đến người được hưởng thừa kế khác nhau. Nhìn chung, tài sản mà người chết để lại thường được hình thành từ hai nguồn gốc cơ bản sau. Phu gia điền sản, tức ruộng đất, tài sản cha mẹ chồng cho, và thuê gia điền sản là ruộng đất, tài sản mà cha mẹ vợ cho. Vợ chồng để bổ sung thêm vào nguồn vốn liếng, cơ nghiệp tạo dựng tương lai. Do vậy, nếu vợ hoặc chồng chết trước cha mẹ ruột của mình, thì cha mẹ được hưởng một phần di sản của người con chết để lại. Tân tạo điền sản là tài sản do vợ chồng cùng tạo lập ra trong thời kỳ hôn nhân. Do vậy, thông thường, đối với tân tạo điền sản thì chia ra thành hai phần bằng nhau, người còn sống được sở hữu một nửa, kể cả khi tái hôn, một nửa chia cho người thừa kế, điều 375, Bộ Luật Hồng Đức, và người còn sống cũng được một phần nhất định trong di sản của người chết. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, trước khi chia, trích một phần di sản để tổ chức tang lễ theo nghi thức truyền thống, nếu người chết còn mắc nợ thì lấy di sản thanh toán. Ngoài ra, sau khi chết, việc cúng dỗ, tế tự hàng năm nên trích 1/20 từ di sản, phần còn lại sau khi trích được đem ra chia cho người thừa kế. Thứ hai, điều kiện để được hưởng thừa kế. Để được chia di sản, người thừa kế phải đáp ứng hai điều kiện sau. Người thừa kế phải còn sống từ khi mở thừa kế. Theo điều 388, khi cha mẹ mất chưa kịp để lại di chúc, anh em tự chia nhau. Như vậy, muốn được hưởng di sản, người thừa kế phải còn sống vào thời điểm người để lại di sản chết. Người thừa kế không thuộc các trường hợp bị truất quyền thừa kế, gồm 1. Truất quyền thừa kế trong di chúc, điều 354 quy định, người không có tên trong chúc thư mà cố tranh giành thì biếm 34. Truất quyền thừa kế theo luật định, điều 354 quy định, đã có chúc thư mà còn cố tranh giành thì xử biếm 24 và bị tước luôn phần của mình. Điều 388 quy định rằng, người nào có hành vi làm trái lệnh của cha mẹ và chúc thư thì mất phần của mình. Đoạn 1, 11 và 78. Hồng Đức, Thiện Chính Thư quy định, những người trong diện thừa kế nhưng không chịu chia thừa kế cho người thừa tự khác thì cáo lên quan sẽ chia và người không chịu chia thừa kế sẽ bị mất phần. Thứ ba, hình thức chia thừa kế. Theo pháp luật nhà Lê Sơ, có hình thức chia thừa kế theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật. Di chúc phản ánh rõ ý chí của người để lại thừa kế, là một cách thể hiện quyền định đoạt đối với tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của mình. Nhà làm luật luôn tôn trọng ý chí của chủ sở hữu. Trong trường hợp này, những người thừa kế căn cứ trên cơ sở của di chúc để phân chia di sản. Tuy nhiên, không phải lúc nào người để lại di sản cũng có thể xác lập di chúc như chết bất đắc kỳ tử, đau ốm, không biết chữ, bị câm điếc. Trong tình huống này, việc chia thừa kế bằng các quy định của pháp luật. Một là thừa kế theo di chúc. Như trên đã đề cập, di chúc là hình thức thể hiện ý chí chủ quan của chủ sở hữu về việc thực hiện quyền định đoạt đối với tài sản hợp pháp sau khi chết. Thông thường, có hai hình thức cơ bản mà người để lại thừa kế thể hiện ý chí của mình, đó là bằng miệng hay bằng văn bản, hay còn gọi là chúc thư. Do vậy, không nên lẫn lộn hai khái niệm di chúc và khái niệm chúc thư. Cho dù ý chí này thể hiện dưới hình thức nào, thì người thừa kế cũng buộc phải tôn trọng và chấp hành đúng ý chí của người để lại thừa kế. Hiệu lực pháp lý của hai hình thức này là như nhau. Di chúc miệng. Theo Điều 388 Bộ Luật Hồng Đức, nếu có mệnh lệnh của cha mẹ, di chúc miệng, hoặc chúc thư, di chúc viết hay di chúc bằng văn bản, thì phải theo đúng. Vi phạm sẽ bị mất phần thừa kế. Tuy nhiên, nhà làm luật lại không quy định rõ các điều kiện, thủ tục để di chúc miệng có hiệu lực, như thời điểm lập, người làm chứng. Vì thế, nên có quan điểm cho rằng, thời kỳ này không chấp nhận di chúc miệng, bởi quy định của nhà làm luật còn quá chung chung, trong khi đó đề cập đến chúc thư một cách cụ thể. Di chúc viết, hay còn gọi là chúc thư. So với quy định về di chúc miệng, nhà làm luật tỏ ra rất quan tâm đến chúc thư. Dù sao đi nữa, thì chúc thư cũng thể hiện ý chí của người để lại thừa kế rõ ràng hơn. Nếu như có tranh chấp trong việc phân chia di sản theo di chúc, thì với di chúc miệng, khó có thể trở thành bằng chứng để phán quan xem xét, giải quyết bởi người để lại di sản đã chết. Ngược lại, với chúc thư, độ tin cậy và tính xác thực cao hơn. Tuy nhiên, chúc thư hợp pháp phải thỏa mãn những điều kiện sau. Hình thức chúc thư. Điều 366 Bộ Luật Hồng Đức quy định, những ai làm chúc thư, văn khế mà không do quan trưởng làng viết thay và chứng kiến thì đánh 80 trượng, phạt tiền theo việc nặng nhẹ. Chúc thư, văn khế ấy bị xem như không có giá trị, biết chữ thì cho phép tự viết lấy. Như vậy, điều luật này phân biệt hai trường hợp. Nếu biết chữ thì tự viết chúc thư để định đoạt khối tài sản của mình mà không cần người làm chứng. Nếu người không biết chữ muốn lập chúc thư thì phải nhờ một vị quan trưởng viết hộ và làm chứng. Quan trưởng ở đây được Hồng Đức Thiện Chính Thư giải thích rõ là các xã trưởng đương nhiệm hay người kỳ cựu đã từng làm quan, người có chức tước từ 30 tuổi trở lên. Nếu như người viết hộ không phải là quan trưởng làng thì chúc thư bị xem là vô hiệu. Như vậy, chúc thư phải do chính tay người để lại thừa kế viết hay do quan trưởng làng viết và chứng kiến. Ngoài hai chủ thể này, chúc thư do người khác viết đều bị nhà làm luật hoài nghi về nội dung. Để chuẩn hóa chúc thư, nhà làm luật đã cho in mẫu chúc thư trong Bộ Quốc triều Thư khế Thể thức. Theo đó, những thông tin cơ bản bắt buộc phải có trên chúc thư là địa điểm và thời gian lập chúc thư, họ và tên quan trưởng làng viết hộ và làm chứng, nếu có, tên người để lại di sản, thành phần di sản, họ và tên người thừa kế, mối quan hệ nhân thân giữa người thừa kế với người lập chúc thư, thứ tự phân chia và số tài sản mỗi người thừa kế được hưởng. Người viết chúc thư phải ký vào phía dưới. Nếu không biết thì chỉ điểm chỉ. Chủ thể lập chúc thư phải hợp pháp. Việc lập chúc thư là một cách để chủ sở hữu thực hiện quyền định đoạt của mình, nên chỉ chủ sở hữu mới có quyền lập chúc thư. Điều 534 Bộ Luật Hồng Đức cấm người không phải chủ sở hữu mà lập chúc thư giả mạo, trái bị phạt tội đồ. Tuy nhiên, trên thực tế, không phải bất cứ chủ sở hữu nào cũng có quyền định đoạt tài sản hợp pháp của mình. Có nghĩa là, trong những trường hợp nhất định, chủ sở hữu bị tước quyền sở hữu nên tước cả quyền lập di chúc. Điều này thể hiện qua hai trường hợp sau. Trường hợp 1. Tước quyền lập di chúc đối với người phạm tội. Điều này không áp dụng cho tất cả những người phạm tội, mà thường chỉ áp dụng trong trường hợp người phạm tội bị áp dụng hình phạt tịch thu tài sản sung công. Chẳng hạn Điều 411 và 412 Bộ Luật Hồng Đức quy định người phạm tội mưu phản, mưu bạn, mưu đại nghịch. Ngoài hình phạt tử hình, tài sản còn bị tịch thu sung công. Với hình phạt sung công tài sản, nhà làm luật tước đi quyền sở hữu của họ, đồng thời phủ nhận luôn quyền lập di chúc đối với khối tài sản đó. Trường hợp 2. Con cái còn ở chung với cha mẹ, tức dưới sự kiểm soát của người gia trưởng, cho dù tạo lập ra tài sản, cũng không có quyền sở hữu đối với tài sản đó, nên không có quyền lập di chúc. Thậm chí, nếu con cái không sống chung với cha mẹ, nhưng chưa lập gia đình, khi chết vẫn không có quyền lập di chúc, mà cha mẹ sẽ tiếp tục sở hữu khối tài sản đó. Chính vì vậy mà trong các điều khoản đề cập đến việc phân chia di sản hoàn toàn không bàn đến quyền lập di chúc của con cái, chưa có gia đình. Hai là thừa kế không theo di chúc, theo pháp luật. Trong các điều 374, 375, 377, 380, 388 của Bộ Luật Hồng Đức, nhà làm luật đã dự liệu những trường hợp thừa kế không có di chúc. Nghĩa là người chết để lại tài sản thuộc sở hữu của mình, nhưng lại không lập di chúc để phân chia khối di sản. Để tránh tình trạng những người thân trong gia đình, họ tộc, tranh giành hay phát sinh những mâu thuẫn về tài sản, Trong các trường hợp đó, nhà làm luật bắt buộc di sản phải được chia theo quy định của pháp luật. Chia thừa kế theo pháp luật được quy định trong một số các tình huống sau. Trường hợp 1, vợ chồng không có con mà một người lại chết trước. Pháp luật dự liệu có hai tình huống trong trường hợp này. Tình huống 1, nếu người chồng chết trước. Theo quan điểm tam tòng tứ đức của Nho giáo, thì người phụ nữ sau khi chồng chết nên thủ tiết thờ chồng, tiếp tục thay chồng, phụng sự cha mẹ chồng. Người phụ nữ nào làm được điều này được xã hội rất kính trọng. Tuy nhiên, pháp luật cũng không cấm người phụ nữ tái giá khi chồng chết. Nên trong thực tế, người phụ nữ có thể tái giá, cũng có thể thủ tiết thờ chồng. Và mỗi một tình huống như vậy, thì việc phân chia di sản lại hoàn toàn rất khác nhau. Nếu chồng chết mà người vợ không tái giá, tiếp tục thờ chồng, phụng sự gia đình chồng được coi là phù hợp với luân lý Nho giáo, mục đích của cuộc hôn nhân được xem là trọn vẹn, nên người vợ rất nhiều quyền trong khối di sản đó. Ngược lại thì bị hạn chế quyền thừa kế rất nhiều. Điều 375 quy định, vợ chồng không có con, ai chết trước không có chúc thư, di chúc, thì tài sản đó thuộc người vợ hay người chồng để lo tế tự. Nếu làm không đúng phép, phạt 50 roi, biếm 1/4. Người trong họ không có quyền giám hộ điền sản ấy. Đoạn sau của điều 375 giải thích từ đúng phép như sau. Nếu di sản là phu gia điền sản, người chồng chết thì tài sản chia đôi. Một phần giao cho người trong họ hoặc cha mẹ chồng còn sống để lo tế tự, người vợ được một phần. Nếu sau đó người vợ đó lấy chồng khác hay chết thì phải trả điền sản này lại cho những người thừa tự nhà chồng hay cho cha mẹ chồng. Nếu di sản là tân tạo điền sản, người chồng chết trước thì tài sản đó cũng được chia đôi. Người vợ một phần và pháp luật hoàn toàn thừa nhận quyền sở hữu tuyệt đối của người vợ đối với phần đó, cho dù sau này có tái giá hay chết cũng không bị nhà chồng lấy lại. Phần còn lại được chia làm 3 phần, người vợ giữ 2 phần để lo tế tự và 1 phần để lo việc mộ mã, tức chỉ có quyền chiếm hữu, quản lý, sử dụng. Nếu người vợ chết hay tái giá thì trả 2 phần này về cho cha mẹ chồng hay người thừa tự khác trong nhà chồng để lo tế tự. Tình huống 2. Nếu người vợ chết trước thì về cơ bản cũng chia thừa kế theo điều 375, nhưng khác một chút. Nếu di sản thuộc diện thê tôn điền sản thì một phần chia cho người chồng, một phần chia cho cha mẹ vợ, cho những người thừa tự gia đình vợ. Nhưng điểm khác nhau là nếu người chồng chết trước, những di sản mà người vợ đã được chia rồi mà sau đó tái giá hay chết thì sẽ bị lấy lại giao về cho gia đình chồng, thì ngược lại, điều này không áp dụng để phân chia di sản khi người vợ chết trước. Nghĩa là khi được chia, người chồng hoàn toàn được xác lập quyền sở hữu ngay từ khi đó mà không đặt ra điều kiện như đối với người phụ nữ. Bởi vì người phụ nữ khi tái giá thì không phụng sự nhà chồng nữa, không thờ tự chồng nên phải trả những điền sản đó về để gia đình chồng lo liệu. Tuy nhiên, đối với người chồng, dù có nhiều vợ thì cũng phải có trách nhiệm thờ tự người vợ, chứ gia đình vợ không có trách nhiệm này vì họ đã gả bán con đi rồi. Đây là hệ quả của chế độ hôn nhân đa thê phụ hệ. Trường hợp 2, điều 376 quy định, vợ chồng có con, một người chết trước, con lại chết sau, thì điền sản chia như sau. Đối với phu gia điền hay thê gia điền sản, nếu một người chết trước thì chia làm 3 phần, người còn sống được 2 phần, những người thừa tự khác của người chết được 1 phần. Nếu cha mẹ còn sống thì chia làm 2 phần, người còn sống được 1 phần và cha mẹ 1 phần. Nếu là phu gia điền sản thì phần này thuộc về cha mẹ chồng, nếu là thê gia điền sản thì phần này thuộc về cha mẹ vợ. Phần của người còn sống chỉ được hưởng một đời, không được lấy làm của riêng. Nếu chồng chết trước mà người vợ cải giá thì buộc phải trả lại cho người thừa tự khác. Vấn đề chia khối tân tạo điền sản không được nhà làm luật đề cập đến khi vợ chồng có con, một người chết trước rồi sau đó con chết sau. Phải chăng nhà làm luật cho rằng nên áp dụng tương tự như điều 375 mà không cần phải quy định lại? Nếu so sánh hai điều 375 và 376, ta thấy gần giống nhau ở một điểm là không có con thừa tự và một bên chết trước. Song việc chia điền sản theo điều 376 thì nhà làm luật dành cho người chồng nhiều quyền lợi hơn so với người vợ. Vì cuộc hôn nhân đã có con, dù sau đó lại chết, nên giữa người chồng và gia đình có mối liên hệ mật thiết hơn. Hơn nữa, theo điều 375 thì người hưởng thừa kế gồm chồng hay vợ đang còn sống, cha mẹ chồng và người thừa tự khác, thì đến điều 376 cha mẹ vợ cũng là chủ thể được hưởng thừa kế. Trường hợp 3, vợ chồng có con, một người chết trước, người kia đi lấy người khác nhưng không có con ở cuộc hôn nhân sau. Trường hợp này được quy định rõ tại Điều 374. Điều luật này chia ra hai tình huống nhỏ như sau. Tình huống 1, đối với di sản là phu gia điền sản, nếu người vợ chết trước, người chồng đi lấy vợ khác nhưng không có con với người vợ kế, thì điền sản chia làm 3 phần, cho con vợ trước 2 phần và vợ sau 1 phần. Trường hợp vợ sau chết hay tái giá thì điền sản thuộc về con vợ trước. Nếu chồng chết trước thì cũng phân chia tương tự. Tình huống 2, đối với di sản thừa kế là tân tạo điền sản thì chia đôi, vợ 1 phần và chồng 1 phần. Nếu người vợ chết trước thì phần của người vợ để dành cho các con, còn phần của chồng thì chia làm 2 phần, chồng 1 phần và người vợ sau 1 phần. Nếu chồng chết trước thì cũng chia tương tự như vợ chết trước. Như vậy, ở trường hợp Điều 374, diện người được hưởng thừa kế được mở rộng ra thêm gồm con riêng của chồng hoặc vợ và người vợ sau hay người chồng sau. Tuy nhiên, để bảo vệ cho đứa con chung trong trường hợp chồng chết trước rồi vợ tái giá bỏ bê con cái, Điều 377 Bộ Luật Hồng Đức quy định, khi chồng chết, con còn nhỏ, mẹ đi lấy chồng khác rồi lại đem bán điền sản của con thì phạt 50 roi, trả tiền lại người mua, tiền sản trả lại cho con. Nếu người chồng sau mạo tên họ con người chồng trước thì bị đánh 60 trượng, biếm 24. Trường hợp 4, phân chia di sản giữa các anh em và việc thừa tự hương hỏa. Vì chế độ hôn nhân đa thê, phụ hệ nên anh em trong nhà có thể là cùng một cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha hoặc anh em nuôi. Trong số đó, thông thường có sự phân biệt về con cả hay con vợ lẽ, con trai hay con gái, con trưởng hay con thứ, mà mỗi vị trí như vậy được hưởng các quyền thừa kế di sản rất khác nhau. Tuy nhiên, đề cập đến thừa kế giữa vợ và chồng thì nhà làm luật quy định rất cụ thể, thì ngược lại, quan hệ thừa kế giữa các anh em trong gia đình không được nhà làm luật quy định rõ ràng. Tóm lại, việc phân chia di sản thừa kế vừa cụ thể quan điểm của Nho giáo, nhưng đồng thời được xây dựng trên truyền thống, tập quán của dân tộc. Mặc dù ít nhiều thể hiện tính bất bình đẳng trong quan hệ thừa kế, nhưng bước đầu nhà làm luật đã tỏ ra quan tâm hơn đối với thân phận vợ lẽ, nàng hầu và con của họ, chứ không nhất thiết là chỉ bảo vệ dòng trưởng, dòng đích như truyền thống Nho giáo. Các quy định về thừa kế khá khúc chiết, rõ ràng từ hình thức cho đến nội dung.
2.2.4 Pháp luật về hôn nhân gia đình. Pháp luật về hôn nhân gia đình trong thời kỳ này về cơ bản đã điều chỉnh những quan hệ cơ bản phổ biến trong đời sống hôn nhân và gia đình. Từ đó, góp phần duy trì sự ổn định và bảo vệ trật tự gia đình phong kiến Việt Nam. Pháp luật về hôn nhân gia đình bao gồm Pháp luật về quan hệ hôn nhân giữa vợ chồng và Pháp luật về gia đình điều chỉnh mối quan hệ giữa các nhóm thành viên trong gia đình như vợ, chồng, cha mẹ, con cái, ông bà, cháu, giữa các anh chị em. 2.2.4.1 Pháp luật về quan hệ hôn nhân. 2.2.4.1.1 Kết hôn. Bộ luật Hồng Đức không có một điều luật nào định nghĩa khái niệm kết hôn, nhưng thông qua một số các quy định trong chương hộ hôn, có thể thấy kết hôn là việc một bên nam và một bên nữ, trong những chuẩn mực và điều kiện pháp luật cho phép, họ có quyền lập gia đình và trở thành vợ chồng của nhau. 2.2.4.1.2 Điều kiện kết hôn. Một là phải có sự đồng ý của hai bên cha mẹ. Điều 314 Bộ Luật Hồng Đức và đoạn 253 Hồng Đức Thiện Chính Thư quy định. Việc kết hôn mà không đem sính lễ đến nhà cha mẹ để thành vợ chồng mà ăn ở cẩu thả không đúng lễ thì biếm 1/4 nếu là con nhà quan và phải nộp tiền tạ, tiền xin lỗi cho cha mẹ. Người con gái bị đánh 50 roi. Nếu cha mẹ chết hết thì phải làm lễ ra mắt tại nhà anh em trong tôn tộc, người trưởng tộc hay người thân thuộc khác. Nếu không còn người thân thuộc nào thì đến nhà hương trưởng, trưởng làng để làm lễ bắt dâu, đón rể. Đây là điều kiện cơ bản, thiết yếu nhất. Nếu vi phạm sẽ bị phạt và quan hệ hôn nhân đó không được chấp nhận. Chính vì vậy mà việc tự nguyện của hai bên nam nữ không có ý nghĩa trong cuộc hôn nhân thời phong kiến. Điều này xuất phát từ quan niệm của Nho giáo cho rằng hôn nhân là một loại quan hệ đặc biệt, không xuất phát từ quyền lợi của hai bên nam nữ, mà chính là vì quyền lợi của hai bên gia đình, dòng họ. Hôn nhân thể hiện sự giao hiếu của hai dòng họ và để kế thừa truyền thống dòng dõi tông tộc. Con cái trong gia đình đều đặt dưới sự quản lý và lệ thuộc vào người gia trưởng. Mọi việc trọng đại của các thành viên trong gia đình đều do người cha quyết định. Sách Lễ Ký có câu, phụ mẫu tại, bất cảm hữu kỳ thân. Khi cha mẹ còn sống, con cái không dám có đến cả bản thân mình. Chính vì vậy mà pháp luật quy định cha mẹ là người chủ hôn, một vị trí hết sức quan trọng trong việc kết hôn cho con cái. Tuy nhiên, để tránh sự tùy tiện của người gia trưởng, pháp luật cũng dự liệu một số tiêu chuẩn mà người gia trưởng cần phải xem xét khi định liệu việc cán dâu chọn rể. Đoạn 255 Hồng Đức Thiện Chính Thư nêu rõ, khi bàn tính đến việc hôn nhân, phải tính đến gia pháp nhà gái, xét đến tính hạnh của người con gái và người cha, chớ nên hâm mộ phú quý, giàu sang của nhà ấy. Con gái phải biết kính cẩn thờ chồng, giữ đạo dâu con, đại khách phải lịch sự, trị gia phải kiệm ước. Hai là độ tuổi kết hôn. Theo Thiên Nam Dư Hạ Tập, Hồng Đức năm thứ 28 quy định, con trai từ 18 tuổi trở lên và con gái từ 16 tuổi trở lên mới được kết hôn. Quy định về tuổi kết hôn là nét đặc sắc, thể hiện sự tiến bộ vượt bậc của nhà làm luật thời Lê, điều mà pháp luật Trung Hoa chưa từng đề cập đến. Việc quy định độ tuổi kết hôn như vậy phù hợp với thực trạng xã hội đương đại, tránh nạn tảo hôn, xóa bỏ quan niệm lạc hậu nữ thập tam, nam thập lục, vừa đảm bảo về mặt sức khỏe sinh sản và duy trì nòi giống để bảo đảm nguồn cung sức lao động cho nền kinh tế nông nghiệp thủ công. Ba là không vi phạm vào những trường hợp cấm kết hôn. Cấm kết hôn giữa những người thân thích theo Điều 319 Bộ Luật Hồng Đức và Hồng Đức Thiện Chính Thư Lệ Để Tang quy định tất cả những người trong cùng một họ cho dù có đồng tông ngũ phục để tang nhau 5 tháng hay cùng một nguồn gốc tôn ti xa gần kể cả không để tang nhau cũng không được kết hôn nhau, nếu làm trái sẽ bị xử tội rất nặng. Cấm kết hôn khi đang có tang cha mẹ, tang chồng. Điều 317 Bộ Luật Hồng Đức quy định, ai đang để tang cha mẹ hoặc tang chồng mà cưới gả thì xử tội đồ, biết mà vẫn kết hôn thì biếm ba tư và phải chia lìa nhau. Hồng Đức Thiện Chính Thư còn phân biệt đại tang và tiểu tang. Đoạn 282 quy định, tang cha mẹ là đại biến cố trong đời người, đại tang. Trong lòng xót thương cha mẹ chưa hết, mà cái bụng lại sinh mừng. Vì kết hôn thì bắt tội đồ, xử biếm tư, đánh 80 trượng và bắt phải ly dị. Nhìn chung các quy định này thấm nhuần tư tưởng chữ hiếu của Khổng giáo. Kinh Lễ có câu, dựng lòng ái khởi đầu từ cha mẹ. Hiếu để là để thờ cha mẹ. Hiếu được xem là đạo tề gia mà cũng là gốc của đạo trị nước. Không ngẫu nhiên mà chữ hiếu được Khổng Tử xếp liền sau chữ trung trong Ngũ Luân. Do vậy, khi cha mẹ chết là đại tang, nên con cái không được làm bất cứ điều gì nhằm thỏa mãn vui sướng cho bản thân, trong đó có việc kết hôn. Tuy nhiên, trong trường hợp không thể hoãn việc kết hôn khi cha mẹ chết, thì pháp luật cho phép kết hôn chạy tang, cưới chạy tang. Những trường hợp như vậy rất hãn hữu với điều kiện khắt khe. Đoạn 111 Hồng Đức Thiện Chính Thư quy định, không cứ là tang nặng hay tang nhẹ, nếu người chết trong ngày hôm ấy thì cho phép chạy tang để kết hôn. Trái điều luật này thì tùy tang nặng nhẹ mà luận tội. Bởi cũng theo đoạn 111 này giải thích rằng người mới chết vẫn có cơ may sống lại, chưa thật sự chết nên nội trong ngày đó cho phép chạy tang để kết hôn. Nếu đã khâm liệm tức là đã thực sự chết thì không được cưới chạy tang nữa. Cấm kết hôn khi ông bà, cha mẹ đang chấp hành hình phạt tù. Điều 318 Bộ Luật Hồng Đức quy định, khi có ông bà, cha mẹ đang chấp hành hình phạt tù, kẻ nào cưới gả thì biếm ba tư, vợ chồng phải ly dị. Về bản chất của quy định này không khác gì so với việc cấm kết hôn khi có tang cha mẹ. Tuy nhiên, trong trường hợp khẩn thiết, được ông bà, cha mẹ cho phép, thì vẫn được phép tiến hành hôn lễ, nhưng không được bày cỗ ăn uống linh đình. Điều 318 Bộ Luật Hồng Đức. Cấm kết hôn trong một số trường hợp khác nếu việc kết hôn ảnh hưởng đến chính trị xã hội. Cấm quan lại lấy con gái nơi mình đang nhậm chức để cưới làm vợ. Nếu trái lệnh sẽ bị phạt 70 trượng, biếm ba tư và bãi chức. Điều 316 Bộ Luật Hồng Đức. Điều 334 Bộ Luật Hồng Đức cấm quan ti làm việc ở nơi biên trấn, vùng biên giới, kết tình thông gia với các tù trưởng ở đó. Nếu trái luật, sẽ bị phạt lưu. Những cấm đoán này nhằm mục đích tránh sự lợi dụng quyền thế của quan lại để cưỡng bức con nhà lương dân phải kết hôn trái ý muốn. Hơn nữa về mặt chính trị, còn nhằm tránh phản loạn, kết bè phái giữa quan lại với các tù trưởng ở miền biên thùy để gây uy thế ở địa phương, âm mưu lật đổ triều đình phân quyền cát cứ. Cấm quan lại và con cháu họ kết hôn với con cái những gia đình làm nghề hát xướng. Nếu vi phạm, sẽ bị phạt 70 trượng, biếm tư. Điều 323 Bộ Luật Hồng Đức. Theo quan niệm của Nho giáo, quan lại hay con cháu được tập ấm làm quan đều là bậc thượng lưu, là hạng thứ hai trong xã hội. Trong kinh lễ, Khổng Tử chia xã hội phong kiến thành bốn hạng người từ cao xuống thấp. Thánh nhân, quân tử, kẻ sĩ và tiểu nhân. Con nhà ca hát thuộc đẳng cấp thấp nhất trong xã hội, bị xem là xướng ca vô loại, nên họ không đủ tư cách để cưới xin con nhà quan. Quan lại kết hôn với đẳng cấp này chỉ làm bại hoại thanh danh, không đúng với lễ giáo trật tự xã hội phong kiến. Ngoài ra, để bảo vệ gia giáo phong kiến, trật tự xã hội theo luân thường đạo lý Nho giáo, Bộ Luật Hồng Đức còn cấm kết hôn, học trò không được lấy vợ góa của thầy dạy học, cấm anh lấy vợ góa của em lấy vợ góa của anh. Điều 324 Bộ Luật Hồng Đức cấm đàn bà kết hôn khi đang phạm tội. Điều 339. 2.2.4.1.3 Thủ tục kết hôn. Ngoài các điều kiện nêu trên, quan hệ hôn nhân còn phải đảm bảo về điều kiện thủ tục thì mới có giá trị pháp lý. Trình tự thủ tục kết hôn gồm 4 bước. Bước thứ nhất, lễ nghị hôn, còn gọi là lễ dạm hỏi. Khi đến độ tuổi kết hôn và không phạm vào điều cấm, gia đình bên nam phải nhờ bà mối đi lại ngỏ ý. Bà mối sẽ làm nhiệm vụ trao đổi thông tin cho hai bên gia đình, trong đó có cung cấp cho nhà gái biết về đồ sính lễ mà nhà trai sẽ đem đến trong ngày đón dâu. Nếu nhà gái đồng ý thì hai bên chính thức định ngày lễ định thân. Bước thứ hai, lễ định thân, còn gọi là lễ vấn danh, ra mắt. Nhà trai làm lễ cáo tại từ đường hay nhà hương hỏa, rồi đem lễ vật dạm hỏi sang nhà gái. Chủ nhà gái ra đón mời rồi cùng nhau vô nhà. Lễ vật được dâng lên từ đường để làm lễ chạm mặt, hai lạy. Nhà gái dọn mâm thết đãi nhà trai. Trước khi từ giã nhà gái để ra về, nhà trai phải làm lễ cáo tại từ đường. Bước thứ ba, lễ nạp chưng, lễ dẫn đồ cưới. Để lễ nạp chưng diễn ra êm đẹp và long trọng, bà mối sang nhà đàn gái thống nhất lại ngày giờ, đợi đến ngày, nhà trai đem đủ đồ sính lễ như đã hứa trong lễ dạm hỏi, đến nhà gái cũng theo như nghi thức chạm ngõ. Kể từ lúc nhà gái nhận đồ sính lễ thì xem như nhà trai và nhà gái đã hứa hôn cùng nhau rồi, còn gọi là đính hôn. Tuy nhiên trên thực tế người con gái vẫn chưa chính thức làm dâu, đôi bên nam nữ chưa được ăn ở với nhau. Để ràng buộc các bên sau khi đã đính hôn, Điều 315 Bộ Luật Hồng Đức quy định hai trường hợp. Nếu nhà trai đã đem sính lễ sang rồi mà sau đó không cưới thì bị phạt 80 trượng và mất đồ sính lễ. Nếu nhà gái đã nhận đồ sính lễ của nhà trai rồi mà hồi hôn, không chịu gả con nữa thì bị đánh 80 trượng. Nếu đem con gái gả cho người khác đã có vợ thì xử tội đồ làm khao đinh và đền gấp đôi đồ sính lễ. Hai trường hợp từ hôn trên xuất phát từ ý chí chủ quan và sự mong muốn của một hay hai bên nên pháp luật can thiệp bằng các hình phạt. Ngoài ra, theo Điều 322 Bộ Luật Hồng Đức, cuộc đính hôn có thể bị tiêu hủy vì lý do khách quan như sau khi đính hôn, người con trai có ác tật hay phạm tội, chơi bời lêu lỏng dẫn đến phá tán gia sản, thì nhà gái có quyền báo lên quan mà trả đồ sính lễ. Nếu người con gái bị ác tật thì không phải trả lễ cưới. Theo quan niệm của Nho giáo, người chồng có những biểu hiện như vậy thì không xứng đáng là người làm chủ gia đình sau này, hay người vợ bị ác tật thì không thể phụng sự cho cha mẹ chồng. Do vậy, việc từ hôn được pháp luật thừa nhận mà không phải chịu hình phạt nào. Nếu không rơi vào các trường hợp trên thì lễ thành hôn sẽ được diễn ra. Bước thứ tư, lễ thành hôn, còn gọi là lễ thân nghinh, lễ đón dâu. Ngày cưới, chủ lễ nhà trai làm lễ cáo với từ đường rồi đưa chén rượu cho con uống trước khi đi đón dâu và dặn rằng việc tôn kính của nhà ta, con cố gắng đem lòng thành kính theo khuôn phép thường lệ. Người con trai đáp lại rằng, vâng, chỉ sợ rằng con kham không nổi, chứ không dám quên lời dặn của cha. Họ nhà trai đến nhà gái đợi ở phòng khách. Nhà gái cũng làm lễ từ đường, rồi cũng cho con gái uống chén rượu mà bảo rằng, con hãy kính cẩn, giữ gìn sớm tối không được trái mệnh lệnh của bố mẹ chồng. Người mẹ cũng khuyên con gái một câu rằng, con cố gắng kính cẩn, sớm tối không được trái đạo làm dâu, làm vợ. Với những quy định về điều kiện kết hôn như trên, pháp luật trong giai đoạn này không đề cập đến hôn thú, một chứng thư pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp thừa nhận quan hệ hôn nhân của vợ chồng. Nói cách khác, về mặt thủ tục, việc xác lập quan hệ hôn nhân thông qua 4 bước như trên phản ánh nhà làm luật rất chú trọng đến phong tục tập quán của người Việt. Trong quốc triều khám tụng, điều lệ đã nói rõ về bằng chứng của cuộc hôn nhân. Lệ 18, quốc triều khám tụng điều lệ quy định, khi có người đưa đơn kiện tụng về hôn nhân, nếu chưa nộp sính lễ thì các nha môn không được thụ lý để xét xử. Như vậy, một lần nữa ta thấy việc đính hôn, nộp sính lễ có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống cũng như về phương diện pháp luật. Nó mới là bằng chứng đích thực về cuộc hôn nhân. Điều 314 Bộ Luật Hồng Đức sẽ phạt nặng những đôi trai gái nào không đủ sính lễ đưa đến nhà cha mẹ mà thành hôn cẩu thả, còn gọi là cẩu hợp. Cũng theo điều luật này, những người này phải nộp một khoản tiền tạ lỗi cho cha mẹ hay người thân thuộc của hai bên nếu cha mẹ đã chết hết. Có thể cho rằng tiền tạ này cũng được xem như là nộp sính lễ cho nhà gái để hợp thức hóa cuộc hôn nhân và nó trở thành hôn nhân hợp pháp.